Tạ Tốn không nhìn thấy chiêu thức của đối phương, Quý Trịnh hai lão lại vô cùng xảo quyệt. Khi thấy chiêu, lại cố ý biến thức, khiến ông không biết đằng nào mà lần. Nghe Kim Hoa bà mách nước như thế, Tạ Tốn đã có chủ định, nhưng lúc quyền pháp của Trịnh trưởng lão sắp biến đổi, liền đánh ra một quyền trúng ngay quyền của Trịnh trưởng lão đang đánh tới. Trịnh trưởng lão phải lùi hai bước mới đứng lại được. Quý trưởng lão ở bên cạnh vung chưởng tiếp cứu, khiến Tạ Tốn không thể truy kích. Trương Vô Kỵ nhìn kỹ hai vị trưởng lão cái bang, thấy Quý trưởng lão mập lùn mặt đỏ, trông như một gã đồ tể. Còn Trịnh trưởng lão thì gầy khô, mặt xanh như tàu lá, trông đúng một gã ăn mày. Hai trưởng lão lưng đều đeo tám cái túi vải, đứng cách xa là một thanh niên trạc 30 tuổi, cũng trang phục theo lối cái bang, nhưng áo quần sạch sẽ tươm tất. Lưng cũng đeo tám cái túi vải, tuổi ý còn trẻ như thế mà đã giữ chức trưởng lão tám túi của cái bang, thật là hiếm có. Đột nhiên nghe gã nói: "Kim Hoa bà đã nói trước là không giúp Tạ Tốn, vừa rồi lại lên tiếng mách nước là thế nào?" Kim Hoa bà lạnh lùng nói: "Các hạ cũng là trưởng lão cái bang ư? Bà lão tử này mắt kém, chưa từng biết đến." Người kia lại nói: "Tại hạ mới gia nhập cái bang chưa lâu, bà dĩ nhiên không biết, tại hạ họ Trần, Thảo Tự, Hữu Lượng." Kim Hoa bà lẩm bẩm một mình: "Trần Hữu Lượng, Trần Hữu Lượng, chưa nghe bao giờ." Chợt có tiếng quát to, cánh tay trái của Trịnh trưởng lão lại bị trúng một quyền của Tạ Tốn. Ba gã đệ tử cái bang đứng ngoài lại cầm binh khí xông vào vây đánh Tạ Tốn. Võ công ba tên này thấp hơn hai lão Quý Trịnh, thực ra chỉ làm vướng víu chân tay. Nhưng Tạ Tốn từ khi bị mù chưa bao giờ đấu với ai, không có kinh nghiệm lâm trận. Hôm nay lần đầu gặp cường địch, kẻ địch ngoài quyền cước lại có kẻ sử dụng binh khí, âm thanh hỗn tạp, khó bề phân biệt phương vị. Trong phút chốc đã trúng một quyền vào vai. Trương Vô Kỵ thấy tình thế nguy cấp toan ra tay, thì Triệu Mẫn nói nhỏ: "Chẳng lẽ Kim Hoa bà không cứu?" Trương Vô Kỵ hơi chần chừ, thấy Kim Hoa bà đứng chống gậy, nhếch mép cười, không có vẻ gì ra tay cứu viện. Ngay lúc đó, đùi bên trái của Tạ Tốn lại trúng một cú đá rất mạnh của Trịnh trưởng lão. Tạ Tốn loạng choạng suýt ngã. Trương Vô Kỵ đã cầm sẵn trong tay 7 viên sỏi, lúc này chàng không nhịn được thêm nữa. Tay phải vung lên, 7 viên sỏi kia bắn ra tới 5 người. Các viên sỏi chưa tới đích, bỗng thấy một làn hắc quang xoáng lên, soạt soạt một tiếng, 3 món binh khí lập tức gãy đôi, 405 tên đã bị ném trúng ngang lưng, đứt thành 8 khúc, bắn văng tứ phía. Chỉ riêng Trịnh trưởng lão bị chém đứt cánh tay phải, nằm lăn ra đất. Trên lưng bị 2 viên sỏi bắn trúng, 4 tên bị chém chết kia, mỗi tên trúng 1 viên sỏi, nhưng là đao chém trước, sỏi bắn tới sau, nên việc Trương Vô Kỵ xuất thủ là thừa. Biến cố diễn ra quá nhanh, ai nấy cả kinh, chỉ thấy trong tay Tạ Tốn là một cây đại đao đen xì, chính là thanh đao Đồ Long được người đời xưng là Võ Lâm Chí Tôn. Tạ Tốn cầm đao đứng sừng sững trên triền núi, uy phong lẫm liệt, y như tướng nhà trời. Trương Vô Kỵ từ nhỏ đã nhìn thấy thanh bảo đao này, nhưng cũng không ngờ nó lại sắc bén uy mãnh đến thế. Kim Hoa bà lẩm bẩm: "Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long." Trịnh trưởng lão bị đứt một cánh tay cứ rống lên như heo bị chọc tiết. Trần Hữu Lượng mặt trắng bệch lớn tiếng nói: "Tạ đại hiệp võ công cái thế, bội phục bội phục. Vị Trịnh trưởng lão này xin cho xuống núi, tại hạ nguyện thế mạng cho ông ấy, xin Tạ đại hiệp cứ việc ra tay." Lời này nói ra ai nấy cảm động, không ngờ người này nghĩa khí sâu nặng đến thế. Trương Vô Kỵ bất giác thầm thán phục. Tạ Tốn nói: "Trần Hữu Lượng, ngươi là một trang hảo hán, cứ khiêng lão họ Trịnh xuống núi, ta không làm gì ngươi đâu." Trần Hữu Lượng nói: "Tại hạ cảm tạ đại ân tha chết, nhưng cái bang đã có 5 người bỏ mạng bởi tay Tạ đại hiệp. Trong vòng 10 năm, nếu tại hạ học võ thành công, tại hạ sẽ đến báo ân trả oán hôm nay." Tạ Tốn nghĩ thầm, mình chỉ cần tiến thêm một bước, vung đao ra thì Trần Hữu Lượng khó bề thoát chết. Giữa lúc cực kỳ nguy hiểm như thế này mà y vẫn dám lên tiếng, chuyện sau này tìm đến trả thù thì quá là người càng đảm. Bèn nói: "Lão phu nếu sống thêm 10 năm sẵn lòng lĩnh giáo." Trần Hữu Lượng ôm quyền hành lễ với Kim Hoa bà nói: "Cái bang xâm nhập quý đảo xin tạ tội." Y cúi xuống ôm Trịnh Trưởng Lão lên, hiên ngang đi xuống núi. Kim Hoa bà trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Gã kia khá khen cho thủ pháp đả huyệt của ngươi, tại sao ngươi lại bắn ra những 7 viên sỏi? Có phải một viên định bắn Trần Hữu Lượng, một viên nhắm vào ta phải không?" Trương Vô Kỵ thấy bà lão nhận ra ý định bắn 7 viên sỏi của mình, song không nhận ra mình là ai thì chỉ mỉm cười không trả lời. Kim Hoa bà sẵn giọng nói: "Gã kia, quý tính đại danh của ngươi là gì? Sao lại giả làm thủy thủ đi theo lão bà làm gì? Trước mặt Kim Hoa bà mà ngươi dám giở trò quỷ, bộ không biết sống nữa hả?" Trương Vô Kỵ không quen nói dối, cứ ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào. Triệu Mẫn giả giọng ồm ồm của nam giới nói: "Chúng vãn bối thuộc ban cự kình kiếm ăn trên biển, lâu nay làm nghề buôn bán không dùng vốn. Bà lão bà chịu trả giá cao nên đành chở khách một chuyến. Vị huynh đệ này thấy bọn cái bang cậy đông hà hiếp người khác nên ra tay giúp người thế cô, không ngờ Tạ đại hiệp võ công cao cường đến thế, chúng giảng bối hóa thành kẻ đa sự." Nàng giả giọng nam giới nhưng nghe vẫn giống như the thé, may là hóa trang kỹ lưỡng, mặt mũi vàng vọt già hẳn đi nên Kim Hoa bà không nhận ra. Tạ Tốn tay trái xua xua nói: "Đà tạ. Ồ, Kim Mao sư vương hóa ra hổ xuống đồng bằng, hôm nay phải nhờ đến sự trợ giúp của cả ban cự kình nữa đấy. Ta xa cách giới giang hồ hơn 20 năm, trong võ lâm xuất hiện bao nhiêu người tài giỏi, ta còn quay về mà làm gì nữa kìa chứ." Câu cuối cùng, giọng Tạ Tốn vô cùng chán chường, nghe cảm khái thương tâm hết sức. Vừa rồi Trương Vô Kỵ bắn 7 viên sỏi kinh lực mạnh hiếm có, Tạ Tốn nghe rất rõ, kinh hãi, không ngờ trong võ lâm lại có cao thủ ghê gớm thế, lại tự nghĩ hôm nay mình toàn phải nhờ thanh đao Đồ Long mới thoát nổi cuộc vây đánh của một lũ chuột nhắt. Nhớ lại hơn 20 năm về trước, ở Vương Bàn Sơn Đảo, ông một mình làm cho cả quần hùng khiếp sợ, mà tưởng như ở kiếp nào. Kim Hoa bà nói: "Tạ Tam Ca, muội biết Tam Ca không muốn người ngoài trợ giúp nên không ra tay đó thôi, Tam Ca không trách chứ." Trương Vô Kỵ nghe bà lão gọi nghĩa phụ là Tam Ca thì hơi ngạc nhiên, không biết rằng Tạ Tốn đứng hàng thứ ba, chỉ nhìn tuổi tác thì rõ ràng Kim Hoa bà già hơn, chỉ nghe Tạ Tốn nói: "Có gì mà trách với chả móc, lần này bà về Trung Nguyên có nghe ngóng được tin tức gì về hài nhi Vô Kỵ của ta chăng?" Trương Vô Kỵ xúc động, cảm thấy có một bàn tay mềm mại bóp chặt tay nàng, biết rằng Triệu Mẫn không muốn chàng nhận cha con vào lúc này. Vừa nãy chàng đã không nghe lời nàng, cứ bắn sỏi cứu viện. Tuy là mạo muội, song vì quá lo cho sự an nguy của nghĩa phụ, còn bây giờ có nhịn một chút cũng chả ngại. Kim Hoa bà đáp: "Không có gì." Tạ Tốn thở dài, lát sau mới nói: "Hàng phu nhân, hai ta vốn là huynh muội thân tình, mong bà đừng lừa dối kẻ mù lòa này. Hài nhi Vô Kỵ của ta có đúng là còn sống trên đời này hay chăng?" Kim Hoa bà do dự chưa trả lời, Thù Nhi bộc nói: "Tạ đại hiệp." Kim Hoa bà giơ tay trái nắm chặt cổ tay nàng, trừng mắt một cái khiến Thù Nhi không dám nói nữa. Tạ Tốn hỏi: "Ơn cô nương, nói đi, nói đi, có phải bà của cô nương đánh lừa ta hay không?" Thù Nhi nước mắt ròng ròng, Kim Hoa bà giơ tay phải để trên đỉnh đầu nàng. Thù Nhi chỉ cần nói ra một lời trái ý bà ta sẽ lấy mạng nàng tức thị. Thù Nhi nói: "Tạ đại hiệp, bà không lừa Tạ đại hiệp đâu, lần này trở về Trung Nguyên không nghe được tin tức gì của Trương Vô Kỵ." Kim Hoa bà nghe nàng nói vậy mới bỏ tay ra khỏi đầu nàng, nhưng tay trái vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Tạ Tốn nói: "Vậy hai người nghe được tin tức gì? Minh giáo ra sao? Những người cũ của chúng ta bây giờ thế nào?" Kim Hoa bà nói: "Không biết nữa, chuyện trên giang hồ muội không hỏi tới, muội chỉ đi tìm tên đầu đà đã hại chết phu quân muội để thanh toán, rồi tìm Diệt Tuyệt sư thái để báo thù một năm trước. Còn mọi chuyện khác muội chẳng quan tâm." Tạ Tốn giận dữ nói: "Giỏi nhỉ hàng phu nhân. Ngày ở Băng Hỏa Đảo, bà nói với ta những gì? Bà bảo vợ chồng Trương Ngũ Đệ vì không chịu thổ lộ nơi ta đang ẩn cư, mà cả hai bị người ta ép phải tự vẫn trên núi Võ Đang. Hài nhi Vô Kỵ của ta thành kẻ mồ côi không ai trông nom, lưu lạc trên giang hồ. Đến đâu cũng bị người ta làm nhục, thê thảm hết mức, có phải thế không?" Kim Hoa bà nói: "Đúng thế." Tạ Tốn nói: Bà bảo Vô Kỵ bị trúng huyền minh thần chưởng, ngày ngày bị chất âm độc hành hạ khổ sở. Chính bà đã gặp nó ở hồ Điệp Cốc, định đem nó đi đảo Linh Xà, nhưng nó nhất quyết không chịu, có phải thế không? Kim Hoa bà đáp, đúng thế. Nếu muội lừa dối huynh thì trời tru đất diệt, Kim Hoa bà sẽ không bằng bọn hạ lưu trên giang hồ. Phu quân muội ở dưới mồ cũng chẳng được yên. Tạ Tốn gật đầu nói, ân cô nương, còn cô nương thì sao? Thù Nhi nói, Điệt Nhi bảo rằng hôm ấy Điệt Nhi đã cố khuyên Vô Kỵ đi ra đảo Linh Xà, y chẳng những không chịu, còn cắn Điệt Nhi một cái, mu bàn tay Điệt Nhi vẫn còn vết răng đây, lời đó quyết không sai. Điệt Nhi vẫn còn nhớ y vô cùng. Bàn tay Triệu Mẫn đang nắm tay Trương Vô Kỵ bỗng bóp mạnh một cái, mắt thì lườm chàng, ánh mắt vừa có vẻ giễu cợt, vừa có vẻ giận dỗi, tựa hồ muốn nói, công tử giấu ta giỏi nhỉ, thì ra cô nương kia quen công tử từ hồi nào, giữa hai người còn nhiều chuyện với nhau. Trương Vô Kỵ đỏ mặt nghĩ đến mối tình kỳ dị của Thù Nhi đối với chàng, trong lòng vừa êm đềm vừa chua xót. Bỗng nhiên Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ đưa lên miệng cắn mu bàn tay một cái khá mạnh, mu bàn tay chàng ứa máu tươi, cửu dương thần công trong cơ thể chàng tự động tạo ra sức chế ngự, lập tức khiến khóe miệng nàng bật máu, hai người cùng cố nhìn đau không kêu. Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại cắn mình, chỉ thấy ánh mắt nàng tươi cười, đôi má ửng hồng đẹp như hoa xuân. Tuy miệng có gắn bộ râu giả, song vẫn không giấu được vẻ xinh tươi duyên dáng, thì lòng chàng đầy nghi hoặc. Tạ Tốn nói, được lắm hàng phu nhân. Ta chỉ vì lo lắng cho hài nhi Vô Kỵ cô khổ, nên mới từ Băng Hỏa đảo vạn dặm xa xôi trở về Trung Nguyên. Bà đã nhận lời đi nghe ngóng tin tức Vô Kỵ, sao lại không giữ lời? Trương Vô Kỵ nghe hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi, bây giờ mới biết. Nghĩa phụ tuy đâu đâu cũng có kẻ thù, song vẫn không hề nguy hiểm trở về Trung Nguyên, tất cả chỉ là vì chàng. Kim Hoa bà nói, bây giờ hai ta đã nói rõ rồi, muội sẽ đi tìm Trương Vô Kỵ cho Tam Ca, Tam Ca thì cho muội mượn thanh đao Đồ Long. Tạ Tam Ca à, nếu Tam Ca cho muội mượn thanh bảo đao, lời của lão bà tử này nặng như núi, nhất định sẽ đi dò hỏi tin tức xác thực về gã thiếu niên ấy cho Tam Ca. Tạ Tốn lắc đầu, bà hãy tìm Vô Kỵ đưa về đây, ta sẽ cho bà mượn đau. Kim Hoa bà lạnh lùng nói, Tam Ca không tin muội ư? Tạ Tốn đáp, chuyện đời khó nói lắm, thân thiết như phụ tử huynh đệ cũng có khi không tin nổi nhau nữa là. Trương Vô Kỵ biết ông đang nhớ đến vụ thành côn, trong lòng lại chua xót. Kim Hoa bà nói, vậy là Tam Ca nhất quyết không chịu cho mượn bảo đau trước ư? Tạ Tốn nói, ta đã tha cho gã Trần Hữu Lượng của cái bang xuống núi. Từ nay, đảo Linh Xà sẽ không một ngày nào được yên. Biết bao nhiêu kẻ thù trong võ lâm sẽ tới đây tìm ta gây sự. Kim Mao Sư Vương còn có như thuở xưa, ngoài thanh đao Đồ Long này, ta đâu còn có gì để nương tựa. Ha ha. Ông bỗng dưng cười nhạt rồi nói, hàng phu nhân, ban nãy năm kẻ vây đánh ta, ngay đến vị hảo hán của ban cự kinh còn phải cầm sẵn đến 7 viên sỏi, hẳn là bà rắp tâm hại ta chứ gì. Bà chỉ mong ta mất mạng dưới tay bọn cái bang, thế là bà tiến đến thu lợi. Tạ Tốn mắt mù chứ lòng chưa mù, hàng phu nhân. Ta hỏi thêm bà câu này, Tạ Tốn đến đảo Linh Xà của bà, việc đó vô cùng bí mật, tại sao người của cái bang lại hay biết? Kim Hoa bà nói, chính muội cũng đang muốn tra xét xem sao đây này. Tạ Tốn giơ tay búng vào thanh đao Đồ Long một cái, cất vào trường bào nói, bà không chịu đi tìm Vô Kỵ cho ta, cái đó tùy bà. Tạ Tốn này sẽ trở lại giang hồ, lại gây nên một phen nghiêng trời lệch đất cho mà coi. Nói đoạn, ông ngẩng lên trời hú một tiếng dài, từ triền núi phía tây chạy xuống. Chỉ thấy bước chân ông chạy nhanh thẳng tới một ngọn núi phía bắc của đảo. Trên đỉnh núi ấy có một cái lều cỏ trơ trọi, là nơi ở của ông. Kim Hoa bà chờ Tạ Tốn đi rồi quay lại trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn quát, cút đi. Triệu Mẫn kéo tay Trương Vô Kỵ lập tức xuống núi trở lên thuyền. Trương Vô Kỵ nói, ta muốn đi gặp nghĩa phụ. Triệu Mẫn nói, khi nghĩa phụ công tử bỏ đi, mắt Kim Hoa bà lộ hung quang, công tử không thấy ư? Trương Vô Kỵ nói, ta chẳng sợ gì bà lão ấy cả. Triệu Mẫn nói, Ta nghĩ hòn đảo này còn chứa rất nhiều điều nguy bí. Bọn cái bang tại sao tụ tập ở đây? Kim Hoa bà có cách nào biết được chỗ ẩn cư của nghĩa phụ công tử? Làm sao bà ta tìm đến băng hỏa đảo? Bên trong quả có nhiều điều chưa rõ. Công tử đánh chết Kim Hoa bà, việc đó không khó, nhưng sẽ không thể hiểu rõ ra nhiều việc. Trương Vô Kỵ nói, ta cũng chưa biết, ta cũng chưa định giết Kim Hoa bà. Chỉ vì nghĩa phụ nhớ ta quá, ta phải đến gặp ông mới được. Triệu Mẫn lắc đầu nói, hai người xa cách hơn 10 năm, đợi thêm 1-2 ngày thì đã sao nào. Trương công tử, ta nói để công tử biết, chúng ta phải đề phòng Kim Hoa bà là điều dĩ nhiên, song cũng phải đề phòng cả cái gã Trần Hữu Lượng nữa đó. Trương Vô Kỵ nói, Trần Hữu Lượng ư, đó là một can hảo hán rất trọng nghĩa khí cơ mà. Triệu Mẫn nói, công tử tưởng thế thật ư, công tử không nói dối ta đấy chứ. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ nói, nói dối cô nương ư, Trần Hữu Lượng chịu chết thay cho Trịnh trưởng lão thật là một người hiếm có. Đôi mắt đẹp của Triệu Mẫn chăm chú nhìn chàng, nàng thở dài nói, Trương công tử ơi là Trương công tử là giáo chủ Minh giáo, phải thống suất bao nhiêu anh hùng hào kiệt ghê gớm, mưu tính bao nhiêu việc lớn, mà lại dễ bị kẻ khác đánh lừa như thế thì làm sao mà được chứ hả? Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, bị kẻ khác đánh lừa ư? Triệu Mẫn nói, gã Trần Hữu Lượng ấy hiển nhiên đánh lừa Tạ Đại Hiệp, công tử chứng kiến rõ ràng, tại sao lại nhìn không ra? Trương Vô Kỵ bật dậy hỏi, gã đánh lừa nghĩa phụ ta ư? Triệu Mẫn nói, khi Tạ Đại Hiệp vung đao một cái, 4 cao thủ chết tươi, 1 tên bị thương, gã Trần Hữu Lượng cao mấy cũng khó thoát một nhát chém của thanh đao Đồ Long. Ở tình cảnh ấy, nếu không xông tới đánh thí mạng thì chỉ còn cách quỳ xin tha mạng. Nhưng công tử thử nghĩ xem, nếu Tạ Đại Hiệp không muốn cho người ta biết hành tung của mình, thì dù Trần Hữu Lượng có rập đầu 300 cái van xin cũng chẳng thể làm cho Tạ Đại Hiệp mềm lòng, trừ việc giả vờ nhân hiệp trọng nghĩa, làm gì còn cách nào khác. Nàng vừa nói, vừa thoa lên vết thương trên mu bàn tay Trương Vô Kỵ một chút thuốc cao, rồi dùng khăn tay của nàng buộc lại. Trương Vô Kỵ nghe nàng giải thích cảnh ngộ của Trần Hữu Lượng quả không sai chút nào, nhưng nghĩ lúc ấy Trần Hữu Lượng nói năng khẳng khái, không có chút gì giả dối, thì chàng cảm thấy bán tính bán nghi. Triệu Mẫn nói tiếp, thôi được, ta hỏi thêm công tử, khi Trần Hữu Lượng nói mấy câu ấy với Tạ Đại Hiệp thì hai tay và hai chân gã làm gì? Trương Vô Kỵ lúc nghe Trần Hữu Lượng nói thì chàng hoặc là nhìn mặt gã, hoặc nhìn mặt nghĩa phụ, đâu có để ý chân tay gã ra sao. Song chàng vẫn quan sát toàn thân gã, người ngoài không nhắc đến thì chàng cũng không lưu tâm. Bây giờ nghe Triệu Mẫn hỏi thế, chàng liền nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói, ồ, Trần Hữu Lượng hơi giơ tay phải, tay trái đặt ngang là chiêu sư tử thác thố, còn hai chân gã ư, à phải rồi, chính là hàng ma thích đẩu thực. Hai chiêu ấy đều là quyền pháp của phái Thiếu Lâm, cũng đâu có gì là tệ hại. Chẳng lẽ gã giả vờ cầu tình với nghĩa phụ ta, kỳ thực có ý đánh lén hay sao? Chuyện đó không đúng, hai chiêu kia đâu có tác dụng gì. Triệu Mẫn cười nhạt nói, Trương công tử, về chuyện lòng dạ hiểm ác của người đời, công tử còn biết quá ít. Cái gã Trần Hữu Lượng kia, dẫu võ công cao mấy, đánh lén Tạ Đại Hiệp đâu dễ thành công. Hắn là kẻ thông minh cơ trí, là nhân tài hạng nhất, dĩ nhiên thừa hiểu điều đó. Gã dụ cái trò giả vờ nhân nghĩa thâm trọng kia bị Tạ Đại Hiệp phát hiện, không chịu tha mạng cho gã, thì từ vị trí gã đang đứng, chiêu hàng ma thích đẩu thực sẽ đá vào ai, chiêu sư tử bát thố sẽ chộp người nào. Trương Vô Kỵ nghĩ tốt cho người khác, không hề nghĩ rằng Trần Hữu Lượng có gian kế. Nên nghe Triệu Mẫn nhắc nhở, trong óc chợt lóe lên, lưng toát mồ hôi, giọng run nói, thì gã sẽ đá Trịnh Hữu Lượng đang nằm dưới đất và thọp cổ ân cô nương. Triệu Mẫn mỉm cười nói, đúng thế, Trần Hữu Lượng sẽ đá Trịnh trưởng lão văng về phía Tạ Đại Hiệp, rồi sẽ chộp ân cô nương. Cô nàng có tình thanh mai trúc mã với công tử ấy, được công tử cắn vào tay ước hẹn, gã sẽ đẩy ân cô nương về phía Tạ Đại Hiệp. Làm như thế sẽ hoãn lại một chút để gã có cơ hội thoát thân. Tuy Tạ Đại Hiệp thần công cái thế, lại có bảo đao trong tay, thế đó của gã chưa chắc thành công, song trừ cách đó ra không còn cách nào khác. Nếu là ta, lúc ấy ta cũng sẽ làm như gã mà thôi. Đến lúc này ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác. Trần Hữu Lượm chỉ trong khoảnh khắc đã cơ biến như thế, quả là một nhân vật ghê gớm. Nàng nói rồi cứ tấm tắc khen. Trương Vô Kỵ càng nghĩ càng lo ngại, trên đời này lòng người hiểm độc, chàng từ bé đã phải trải qua không ít, nhưng lợi hại như Trần Hữu Lượng quả là ít thấy. Một lát sau, chàng nói: Triệu cô nương vừa nhìn đã nhận ra mưu mô của gã, chỉ e cô nương còn lợi hại hơn cả Trần Hữu Lượng. Triệu Mẫn xa sầm mặt nói: Công tử mỉa mai ta đấy chăng? Nói để công tử hay, nếu công tử sợ ta lòng dạ hiểm ác thì hãy tránh ra cho xa thì hơn. Trương công tử cười nói: Chả cần phải thế. Cô nương đã sử dụng ngụy kế với ta nhiều lần, mọi việc ta cứ đề phòng là được. Triệu Mẫn mỉm cười nói: Công tử đề phòng có nổi không? Ban nãy ta bôi thuốc độc lên vết thương của bàn tay, sao công tử không đề phòng? Trương Vô Kỵ kinh hãi, quả nhiên chỗ vết thương hơi ngứa, có vẻ khác lạ, vội cởi khăn buộc ra, đưa tay lên mũi, ngửi ngửi, không khỏi kêu lên: Ôi chao! Chàng biết là Triệu Mẫn đã bôi khử hữu tiêu cơ cao lên tay chàng, đó là một loại thuốc tiêu độc trừ thịt thối dùng trong ngoại khoa, tuy không phải là thuốc độc nhưng bôi lên vết thương sẽ làm cho vết cắn bị loét rộng thêm. Loại cao này vốn có mùi hăng hăng, Triệu Mẫn lại trộn lẫn với chút son môi, sau đó dùng khăn tay băng lại, mùi thơm át mùi thuốc khiến Trương Vô Kỵ không nhận ra được. Trương Vô Kỵ vội chạy ra đuôi thuyền lấy nước rửa thật sạch. Triệu Mẫn theo sau vừa cười khúc khích vừa giúp chàng rửa vết thương. Trương Vô Kỵ đẩy vai nàng ra hậm hực nói: Đừng lại gần ta, nghịch kiểu gì mà ác thế, làm như người ta không biết đau hay sao ấy à? Triệu Mẫn cười khánh khách nói: Thật đúng là lấy oán trả ơn, ta sợ công tử bị đau nhất nên ta mới bôi thuốc cao đó mà. Trương Vô Kỵ không thèm để ý đến nàng, hầm hầm đi vào khoang thuyền nhắm mắt lại. Triệu Mẫn cũng theo vào gọi khẽ: Trương công tử. Trương Vô Kỵ giả vờ ngủ, Triệu Mẫn gọi thêm hai lần, chàng vẫn làm thinh. Triệu Mẫn thở dài: Biết thế, ta bôi thuốc độc thật cho công tử chết luôn, còn hơn là để công tử không thèm ngó ngàng gì đến ta thế này. Trương Vô Kỵ mở mắt ra nói: Thế nào là lấy oán báo ơn, cô nương nói ta nghe thử coi nào. Triệu Mẫn cười nói: Nếu ta giải thích đúng, công tử phải phục thì sao đã nào. Trương công tử nói: Cô nương quen cưỡng từ đoạt lý, ta dĩ nhiên cãi không lại với cô nương rồi. Triệu Mẫn cười nói: Công tử còn chưa nghe ta giải thích mà đã không tin, nên nhớ ta hoàn toàn chỉ có thiện ý với công tử mà thôi đấy nhé. Trương Vô Kỵ nói: Thiên hạ lại có thứ thiện ý kiểu đó ư? Tự dưng cắn chảy máu tay người ta, đã không đền lại còn bôi thuốc độc lên, ta thà không nhận thứ thiện ý ấy của cô nương còn hơn. Triệu Mẫn nói: Được, ta thử hỏi công tử, ta cắn công tử đau hơn hay công tử cắn ân cô nương đau hơn? Trương Vô Kỵ đỏ mặt nói: Chuyện đó qua lâu rồi, nhắc lại làm gì? Triệu Mẫn nói: Ta cứ thích nhắc đấy, ta hỏi công tử đừng có đánh trống lảng chứ. Trương Vô Kỵ nói: Thì cứ coi như ta cắn ân cô nương đau hơn đi. Hồi cô ấy nắm chặt tay ta, võ công ta không bằng, chẳng có cách gì thoát ra, trẻ con lúc ấy cuốn lên thì cắn lại một cái. Còn bây giờ cô nương đâu phải là trẻ con, ta cũng đâu có nắm tay cô nương bắt đi ra đảo Linh Xà đâu nào. Triệu Mẫn cười nói: Kể cũng lạ, hồi trước á, nàng ta nắm tay công tử, muốn công tử đi theo ra đảo Linh Xà, công tử nhất quyết không chịu đi. Vậy mà vừa rồi người ta không mời công tử lại vui vẻ đi theo là sao? Hay là người lớn rồi, lòng cũng lớn, mọi thứ đều thay đổi ta ha? Trương Vô Kỵ lại đỏ mặt cười nói: Chuyến này là cô nương rủ ta đi đấy chứ. Triệu Mẫn nghe vậy cũng đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tựa hồ Trương Vô Kỵ vừa nói rằng cô ta bắt ta đi, ta thà chết không đi, còn nàng rủ thì ta đi theo ngay. Hai người im lặng hồi lâu, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vàng ngoảnh đi. Triệu Mẫn cúi đầu nói nhỏ: Thôi được, để ta nói công tử nghe. Năm xưa công tử cắn ân cô nương một cái, bấy nhiêu năm cô ấy vẫn nhớ thương công tử. Ta nghe khẩu khí của cô ấy, chỉ e suốt đời cô ấy không quên được công tử mà thôi. Bởi vậy ta cũng cắn công tử một cái, để công tử suốt đời không thể quên ta được. Trương Vô Kỵ nghe thế thì hiểu ngay thầm ý của Triệu Mẫn, trong lòng cảm kích không nói nên lời. Triệu Mẫn nói tiếp: Ta nhìn vết sẹo ở mu bàn tay cô ấy, thấy công tử cắn rất sâu. Ta nghĩ vết cắn càng sâu thì càng nhớ lâu. Ta cũng định cắn công tử một cái thật sâu, nhưng không nỡ, mà cắn nhẹ thì lại sợ công tử sẽ mau quên ta. Ngẫm đi ngẫm lại chỉ còn có cách cắn một cái vừa phải, rồi bôi thuốc khử hữu tiêu cơ cao cho vết thương loét sâu hơn. Trương Vô Kỵ thoạt nghe thấy tức cười, nhưng nghĩ lại, nàng làm thế cũng vì cảm tình sâu xa đối với chàng, nên thở dài, nói, ta không trách cô nương đâu, cứ coi như ta lấy oán báo ơn đi, không biết thiện ý của người khác đi. Cô nương đối với ta như thế, dẫu gì ta cũng không thể quên cô nương. Triệu Mẫn đang dịu dàng, e thẹn, nghe chàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ tinh quái, người cười, hỏi, công tử bảo cô nương đối với ta là như thế, là bảo ta đối xử tử tế hay là không tử tế với công tử vậy? Trường công tử à, ta đối xử xấu với công tử thì đã nhiều, còn đối xử tốt với công tử thì hình như là chưa được lần nào cả hay sao á? Trương Vô Kỵ nói, từ nay trở đi cô nương đối xử tốt với ta là được. Chàng cầm tay trái nàng đưa lên môi cười nói, để ta cắn cho cô nương một cái, khiến cô nương suốt đời không quên ta nha. Triệu Mẫn bỗng thẹn thùng rút tay lại, chạy ra khỏi khoang thuyền. Vừa mở cửa khoang thì đụng ngay Tiểu Chiêu đứng đó, giật mình nghĩ thầm, hỏng rồi, những gì ta nói với chàng, con tiểu A Hoàng này đã nghe thấy cả, xấu hổ muốn chết đi được. Bất giác nàng đỏ mặt chạy lên khoang trên. Tiểu Chiêu tới trước mặt Trương Vô Kỵ nói, công tử gia, tiểu nữ vừa thấy Kim Hoa bà cùng cô nương xấu xí đi ra, mỗi người vác một cái bọc to, không biết họ muốn giở trò gì. Trương Vô Kỵ ậm ừ, từ nãy nàng và Triệu Mẫn cười đùa với nhau toàn chuyện riêng tư, giờ thấy Tiểu Chiêu chàng không khỏi có chút ngượng ngập, ngẩn ra một lát mới nói, có phải họ đi đến căn liều cỏ trên đỉnh núi phía bắc hay không? Tiểu Chiêu nói, không phải, hai người đi về phương bắc thật, nhưng không có leo lên núi. Hình như đang tranh cãi điều gì, Kim Hoa bà có vẻ rất tức giận. Trương Vô Kỵ đi ra đuôi thuyền, thấy Triệu Mẫn đang đứng ở mũi thuyền thẫn thờ nhìn ra biển. Chàng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, cũng thấy trong lòng như có từng đợt sóng trào dâng không dứt. Hồi lâu, nhìn vầng dương lặn xuống dưới các con sóng phía tây, cây cối, núi non trên đảo dần dần sẫm lại, chàng mới đi vào trong khoang. Ăn tối xong, Trương Vô Kỵ nói với Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu, ta đi thăm nghĩa phụ, hai người ở lại giữ thuyền, khỏi đông người, khiến Kim Hoa bà phát giác. Triệu Mẫn nói, thì công tử cứ đợi một lúc nữa, trời tối rồi hẳn đi. Trương Vô Kỵ nói, phải. Chàng mong nhớ nghĩa phụ, nóng lòng sốt ruột, sự chờ đợi thực sự cả dài đằng đẵng, đến khi trời đã tối đen, chàng đứng dậy mỉm cười với Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu, đi ra cửa khoang. Triệu Mẫn cởi thanh kiếm ỷ thiên đeo bên hông ra, nói, Trương công tử hãy mang thanh kiếm này phòng thân. Trương Vô Kỵ ngẩn người nói, cô nương cứ giữ nó thì hơn. Triệu Mẫn nói, không, công tử đi thế này, ta cảm thấy không yên tâm. Trương Vô Kỵ cười hỏi, có gì mà không yên tâm? Triệu Mẫn nói, ta cũng không nói ra được. Kim Hoa bà kỳ bí khó lường, Trần Hữu Lượng quỷ kế đa đoan. Không biết nghĩa phụ của công tử có tin công tử là hài nhi Vô Kỵ của ông hay chăng? Ôi, hòn đảo này tên là Linh Xà, không chừng còn có các loài vật độc địa, huống hồ. Nàng nói tới đó thì ngừng lại. Trương Vô Kỵ hỏi, huống hồ cái gì? Triệu Mẫn đưa tay mình lên, làm điệu bộ cắn một cái, cười hì hì đỏ mặt. Trương Vô Kỵ biết nàng muốn nói tới biểu muội ân ly, bèn khoát tay bước ra. Triệu Mẫn gọi, đón lấy này. Nàng thảy thanh kiếm ỷ thiên về phía chàng. Trương Vô Kỵ đón lấy thanh kiếm trong lòng bồi hồi. Nàng tin ta, ngay cả kiếm ỷ thiên cũng đưa cho mượn. Chàng dắt kiếm sau lưng, đề khí chạy lên ngọn núi phía bắc. Nhớ tới lời Triệu Mẫn, chàng sợ trong cỏ có rắn rết trùng độc, chỉ đặt chân xuống những chỗ trống trải, những tảng đá nhẵn nhụi. Chừng uống hết một chén trà nóng, chàng đã đến chân núi, ngẩng lên thấy căn liều cỏ tối om, không đèn nến gì, nghĩ thầm, nghĩa phụ đã ngủ rồi ư? Nhưng lại nghĩ ngay, lão nhân gia hai mắt đã mù, cần gì đèn đóm. Đúng lúc đó, từ lưng chừng núi phía trái loáng thoáng vọng xuống tiếng nói chuyện rì rầm. Chàng nép mình lần tới chỗ phát ra tiếng nói, nhưng không nghe thấy gì nữa. Vừa lúc ấy, có một luồng gió bất thổi tới, khiến cỏ cây xào xạc. Trương Vô Kỵ lợi dụng tiếng gió vọt lên thật nhanh, nghe thấy tiếng phía trước mặt chừng dăm trượng có tiếng nói rất nhỏ của Kim Hoa bà. Sao chưa ra tay, chẳng chờ gì nữa? Ân Ly nói, bà làm thế này dường như không nên không phải với bằng hữu cũ. Tạ Đại Hiệp có giao tình với bà mấy chục năm mới tin bà mà rời Băng Hỏa Đảo về Trung Nguyên. Kim Hoa bà cười khẩy nói, lão tin ta ư? Người nói thật tức cười. Lão tin ta, sao không chịu cho ta mượn thanh đao? Lão trở về Trung Nguyên chỉ cốt tìm nghĩa tử của lão, chẳng liên can gì tới ta. Trong bóng đêm, chỉ thấy lờ mờ cái bóng còng còng của Kim Hoa bà. Bỗng nhiên nghe keng một tiếng nhỏ, phía trước mặt Kim Hoa bà là tiếng sét nhọn cắm xuống đá núi, lát sau lại có một tiếng như thế. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, nhưng sợ bị phát giác nên chàng không dám lại gần thêm để nhìn cho rõ. Chỉ nghe Ân Ly nói: bà muốn đoạt thanh bảo đao nên công khai giao chiến để khỏi mất tư cách anh hùng. Việc đang làm này nếu bị truyền ra giang hồ, chẳng sợ hảo hán thiên hạ chê cười hay sao? Diệt Tuyệt sư thái chết rồi, bà còn cần đến thanh đao Đồ Long mà làm gì nữa? Kim Hoa bà cả giận, đứng thẳng dậy sẵn giọng nói: con nhãi kia, năm xưa ai cứu mạng mi thoát khỏi tay cha mi, bây giờ mi lớn rồi không vâng lời bà sai bảo nữa hay không? Lão Tạ Tốn kia không bà con thân thích gì với mi, sao mi cứ bên lão chầm chập như thế hả? Mi thử nói duyên cớ bà nghe coi nào. Giọng chì chiết đay nghiến, nhưng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ sợ bị Tạ Tốn ở trên đỉnh núi nghe thấy. Thực ra khoảng cách từ đây lên đỉnh núi rất xa, nếu không dùng nội lực truyền tiếng nói đi thì có lớn tiếng kêu gào trên kia cũng chưa chắc đã nghe thấy. Ân Ly lấy từ trong bao ra vật gì đó ném xuống đất, nghe keng một chập rồi lùi lại ba bước. Kim Hoa bà gắt lên: gì thế? Mi đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi phải không? Trương Vô Kỵ tuy qua bóng đêm vẫn nhìn thấy một quan bà ta quắc lên như tia chớp đầy vẻ hăm dọa. Ân Ly nói: bà, cô không dám quên đại ân bà đã cứu mạng và truyền thụ võ công cho con, nhưng Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y. Kim Hoa bà cười khang vài tiếng nói: sao trên đời lại có kẻ ngu si như mi không biết nữa? Gã tiểu tử họ Trương ấy đã rơi xuống vực sâu vạn trượng ở Tây Vực, chính tai mi đã nghe võ liệt võ thanh anh kể lại rồi cơ mà. Mi vẫn chưa tin hẳn hay sao, còn bắt cha con chúng mang về đây khảo vấn. Chúng nói rõ ra hết cả rồi, không lẽ còn là giả hay sao? Giờ đây xương cốt của gã tiểu tử họ Trương kia cũng hóa thành tro bụi, vậy mà mi vẫn không quên được y hay sao? Ân Ly nói: bà, lòng con sao không thể quên y được? Chắc đúng như bà nói là oan nghiệt kiếp trước đó chăng? Kim Hoa bà thở dài nói: đừng nói năm xưa gã tiểu tử ấy không chịu theo mi ra đảo Linh Xà. Dẫu có cùng mi nên vợ nên chồng thì gã cũng đã chết rồi, còn chờ đợi gã mà làm gì nữa. Cũng may gã chết sớm, nếu còn sống đến hôm nay thấy mi mặt mũi thế này, liệu gã có yêu thương mi hay không? Mi phải dương mắt lên mà nhìn gã yêu thương đứa con gái khác, trong lòng mi thì sẽ nghĩ sao chứ hả? Mấy câu này, giọng nói của Kim Hoa bà đã hoàn toàn trở lại ôn tồn. Ân Ly lặng thinh, rõ ràng chưa biết trả lời thế nào. Kim Hoa bà nói tiếp: chả nói đâu xa, ngay Chu cô nương phái Nga Mi mà chúng ta bắt mang về đây, xinh đẹp như thế, tên tiểu tử họ Trương nhìn thấy lẽ nào không động lòng? Khi đó Mi sẽ giết Chu cô nương hay giết tiểu tử họ Trương? Nếu Mi không luyện môn Thiên Thù Vạn Độc Thủ thì Mi cũng là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng hiện tại thì mọi thứ đâu đã vào đấy cả rồi. Ân Ly nói: người ấy chết rồi, diện mạo con thì cũng đã hủy rồi, còn gì mà đáng nói. Nhưng Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y, bà, mình nhất quyết không nên động chạm tới ông ấy. Bà, con chỉ cầu xin bà một việc đó thôi, còn việc gì con cũng xin vâng lời bà cả. Nói đoạn liền quỳ xuống. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ: việc ta lên làm giáo chủ Minh giáo đã gây chấn động cả võ lâm, sao hai người này lại không biết gì cả? À phải rồi, chắc họ đi lên Băng Hỏa đảo đón nghĩa phụ ta, đi về mất một thời gian dài. Vừa rồi, họ tới Đại Đô rồi trở về đảo ngay, không lai vãng với bất cứ nơi đâu, nên không nghe nhắc đến tên ta. Kim Hoa bà ngẫm nghĩ một hồi nói: thôi được, mi đứng lên đi. Ân Ly mừng rỡ, đa tạ bà. Kim Hoa bà nói: ta nhận lời mi không giết Tạ Tốn, nhưng thanh đao Đồ Long thì không lấy không được. Ân Ly nói: nhưng mà... Kim Hoa bà cắt ngang lời nàng quát: không lôi thôi gì nữa, đừng có làm cho ta bực mình. Nói xong vung tay, nghe keng một tiếng nhỏ, bà ta cứ vung tay liên tiếp đi xa dần, tiếng len keng vang không ngớt. Ân Liên ngồi trên một tảng đá ôm mặt khóc túm tức. Trương Vô Kỳ thấy nàng đối với mình sâu nặng như thế, trong lòng vô cùng cảm kích. Một lát sau, Kim Hoa bà từ xa hơn 10 trượng quát: "Mang lại đây." Ân Ly không còn cách nào khác, đành xách hai cái túi đi về phía Kim Hoa bà bà. Trương Vô Kỵ tiến lên mấy bước, cúi nhìn xuống, kinh hãi thấy dưới đất, cứ cách 2-3 thước, lại cắm một cái châu sắt dài 7-8 tấc, mũi nhọn hoắt chỉ lên sáng loáng. Chàng càng nghĩ càng ghê người. Kim Hoa bà hẳn là đã đến khiêu chiến với Kim Mao Sư Vương, sợ không địch nổi, nếu bắn ám khí thì lo Tạ Tốn nghe tiếng gió mà tránh được. Đằng này, cấm trong dưới đất, vô thanh vô tức, chỉ cần dụ ông ta đi vào bãi trong, người mù cả hai mắt thì làm sao có thể đề phòng. Chàng không nén được lửa giận, định nhổ các cây trong để phá vỡ âm mưu của bà ta, nhưng lại nghĩ thầm, mụ ác bà này gọi nghĩa phụ ta là Tạ Tam Ca, giao tình giữa hai người ngày xưa hẳn vô cùng thân thiết. Chờ khi mụ ta đoạn tình với nghĩa phụ ta trước, ta sẽ phá hủy quỷ kế của bà ta. Hôm nay trời cho Trương Vô Kỵ ta ở đây, quyết không để nghĩa phụ bị thương tổn. Nghĩ vậy, chàng bèn ngồi bó gối sau một tảng đá chờ xem biến chuyển. Bỗng trong tiếng gió núi có gì đó như tiếng lá rơi, một kẻ khinh công cao cường đang lẳng lặng tiến tới. Trương Vô Kỵ ngoảnh nhìn, thấy kẻ đó chính là trưởng lão cái bang Trần Hữu Lượng, tay cầm loan đao, xong dùng vải bọc đao lại cho khỏi choáng. Chàng nghĩ bụng, Triệu Mẫn định liệu quả không sai, người này quả không phải là người tốt. Chỉ nghe Kim Hoa bà thở dài gọi: "Tạ Tam Ca, có tên cẩu tặc không sợ chết đến tìm ông kìa." Trương Vô Kỵ giật mình, không ngờ Kim Hoa bà lợi hại đến thế, không lẽ mụ ta đã phát hiện ra tung tích của mình chăng? Về lý mà xét, không thể có chuyện đó. Chỉ thấy Trần Hữu Lượng nằm phục xuống đám cỏ cao, không dám động đậy. Trương Vô Kỵ men lên phía trước thêm vài trượng nữa. Chàng muốn càng gần nghĩa phụ càng tốt, đề phòng Kim Hoa bà đột nhiên dở quỷ kế, chàng không kịp cứu viện. Lát sau, một bóng người cao lớn từ trong căn lều cỏ trên đỉnh núi bước ra, chính là Tạ Tốn. Ông thông thả đi xuống, cách Kim Hoa bà vài trượng thì dừng lại không nói một lời. Kim Hoa bà nói: "Tạ Tam Ca, ông đối với cố nhân thì đề phòng từng tí một, trong khi đối với người ngoài lại quá cả tin. Cái gã Trần Hữu Lượng mà Tạ Tam Ca tha cho đi, bây giờ lại đến tìm ông đấy." Tạ Tốn cười khẩy nói: "Giáo đâm công khai dễ tránh, mũi tên bắn lén khó phòng. Tạ Tốn này cả đời luôn bị người ta lợi dụng, gã Trần Hữu Lượng ấy lại đến tìm ta ư, để làm gì kia chứ?" Kim Hoa bà nói: "Hạng tiểu nhân gian xảo đó thiếu gì mưu mẹo. Sáng nay khi Tạ Tam Ca tha mạng cho hắn, Tam Ca có biết chân tay hắn chuẩn bị sẵn chiêu thức gì không? Hai tay hắn thành thế sư tử bát thố, còn chân thì dộm sức ra chiêu hàng ma thích đẩu thức. Ha ha, ha ha." Bà ta nói thì giọng thanh thao dễ nghe, nhưng tiếng cười thì như cú rút trong đêm, nghe rất đáng sợ. Tạ Tốn ngỡ người, biết lời của Kim Hoa bà là thật. Chỉ vì mù nên ông không thể nhìn thấy hành vi của Trần Hữu Lượng. Ông thản nhiên nói: "Tạ Tốn này bị người ta lừa dối đâu phải lần đầu. Hạng tiểu nhân như hắn trên giang hồ thiếu gì, giết bớt thêm một đứa hay để lại thêm một đứa thì có khác gì đâu. Hạng phu nhân à, nếu bà còn là hảo bằng hữu của ta, sao lúc sáng thấy lại chẳng nói ngay, bây giờ nói cho ta biết có phải là muốn chọc tức ta hay không chứ hả?" Nói xong, Tạ Tốn đột nhiên tung mình nhanh như chớp, nhảy đến ngay trước mặt Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng cả kinh vùng đao chém Tạ Tốn, tay trái đoạt luôn thanh loan đao của hắn, tay phải tát bóp 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 3 cái liền, rồi thọp cổ hắn giơ lên nói: "Lúc này ta giết ngươi có khác gì giết gà, nhưng Tạ Tốn đã nói trước, cho phép ngươi 10 năm sau trở lại tìm ta. Nếu ngươi còn để ta gặp lại lần nữa trên hòn đảo này, ta sẽ lấy cái mạng chó của nhà ngươi đấy." Rồi Tạ Tốn quẳng hắn ra xa. Nơi Trần Hữu Lượng sắp rơi xuống chính là bãi trong mà Kim Hoa bà dày công bố trí cả đêm. Sợ gian kế của mình bại lộ, Kim Hoa bà liền phi thân tới, dùng cây gậy đẩy vào lưng Trần Hữu Lượng ra xa mấy trượng, miệng quát: "Ngươi mà còn đặt chân lên đảo Linh Xà này một bước, ta sẽ giết 100 tên ăn mày của cái bang. Kim Hoa bà này nói sao làm vậy, hôm nay ban cho ngươi một bông kim hoa trước." Mụ vung tay trái, vung điểm loáng loáng, bộp một tiếng. Một bông hoa kim đã trúng ngay huyệt giáp xa trên má trái của Trần Hữu Lượng, khiến hắn nhất thời không thể nói gì, Để khỏi tiết lộ bí mật của mụ, Trần Hữu Lượng đưa tay ôm má, vội bỏ chạy xuống núi. Lúc này, Tạ Tốn cách bãi trông chỉ vài trượng, thành ra Trương Vô Kỵ ở lại sau lưng ông. Nội công của Trương Vô Kỵ cao hơn hẳn Trần Hữu Lượng. Chàng nín thở, nên Tạ Tốn và Kim Hoa bà đều không phát hiện chàng đang nằm phục ngay bên cạnh. Kim Hoa bà quay người lại khen: Tạ Tam Ca à, ông dùng tay thay mắt không kém chút nào. Từ nay trùng chấn hùng phong, Tam Ca lại có thể tung hoành trên giang hồ 20 năm nữa đấy. Tạ Tốn nói: Ta đâu có nghe được Sư Tử Bát Thố và Hàng Ma Thích Đẩu Thức. Chỉ cần biết tin về hài nhi Vô Kỵ là ta chết có thể nhắm mắt được rồi. Tạ Tốn này nợ máu ngập đầu, chắc sẽ phải chết thảm thôi, nói gì chuyện tung hoành giang hồ chứ hả? Kim Hoa bà cười nói: Hộ giáo Pháp Vương của Minh Giáo chết vài mạng người đáng kể gì đâu. Tạ Tam Ca à, cho muội mượn thanh đao đồ long đi nào. Tạ Tốn lắc đầu không trả lời. Kim Hoa bà lại nói: Nơi đây hình tích đã lộ, ông không thể ở lại nữa, để muội đi tìm một nơi kín đáo, đưa Tam Ca đến trú vài tháng, chờ muội mang thanh đao đồ long đi đánh thắng đại địch là phái Nga Mi, rồi sẽ tận lực tìm kiếm Trương công tử. Với bản lĩnh của muội, việc đem Trương công tử đến gặp Tam Ca không có gì là khó hết á. Tạ Tốn lại lắc đầu. Kim Hoa bà nói: Tạ Tam Ca à, ông còn nhớ 8 chữ Tứ Đại Pháp Vương Tử Bạch Kim Thanh chứ? Ông còn nhớ năm xưa chúng ta cùng ở dưới trướng Dương giáo chủ chứ? Ưng Vương Ân Nhị Ca, Bức Vương Vi Tứ Ca, thêm Tam Ca và muội, bọn ta tung hoành thiên hạ, nào ai dám cản? Nay hổ có già, nhưng hùng tâm còn đó, sao Tam Ca nỡ để cho người ta khinh thường đứa em gái Tử Sam này, không chịu giúp là sao? Trương Vô Kỵ cả kinh. Nghe lời bà ta, không lẽ bà ta chính là Tử Sam Long Vương, người đứng đầu Tứ Đại Pháp Vương của bản giáo? Trên đời lại có chuyện lạ thế ư? Tại sao ngay cả Vi Bức Vương bà ta cũng gọi là Tứ Ca? Chỉ nghe Tạ Tốn bùi ngùi nói: Chuyện cũ nhắc lại làm chi nữa, già hết ai cũng già hết rồi. Kim Hoa bà nói: Tạ Tam Ca à, muội già nhưng mắt chưa hoa, vẫn nhận thấy 20 năm qua võ công của Tam Ca đại tiến. Tam Ca chẳng cần phải khiêm tốn, mình còn sống đâu được nhiều nhặng gì trên cõi đời này nữa đâu. Theo ý muội, nhân khi Tứ Đại Pháp Vương của Minh Giáo chưa ai chết, lại liên thủ làm nên một sự nghiệp oanh liệt trên giang hồ đi nào. Tạ Tốn thở dài: Ân Nhị Ca và Vi Tứ Đệ bây giờ chắc gì còn sống, nhất là Vi Tứ Đệ, chất hàn độc trong cơ thể khó trừ, chỉ e là đã lìa trần rồi. Kim Hoa bà cười nói: Tam Ca nhầm rồi. Muội nói thật ông nghe, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương hiện đang ở trên đỉnh Quang Minh đó. Tạ Tốn ngạc nhiên hỏi: Họ lại trở về đỉnh Quang Minh ư? Để làm gì vậy? Kim Hoa bà nói: Chuyện đó chính mắt Ân Ly nhìn thấy. Con bé Ân Ly là cháu ngoại của Ân Nhị Ca. Nó đắc tội với cha nó định giết nó. Lần thứ nhất nó được muội cứu thoát, lần thứ hai thì Vi Tứ Ca cứu nó. Vi Tứ Ca mang nó lên đỉnh Quang Minh, giữa đường thì bị muội lẻn bắt đi. Ân Ly, ngươi hãy kể lại chuyện 6 đại môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh cho Tạ Công Công nghe đi nào. Ân Ly bèn kể lại sơ qua chuyện nàng thấy ở Tây Vực, nhưng vì chưa lên tới đỉnh Quang Minh đã bị Kim Hoa bà bắt đi, nên nàng không thể biết được những gì xảy ra trên đỉnh Quang Minh. Tạ Tốn càng nghe càng nóng ruột hỏi dồn: Sau đó thế nào? Sau đó thế nào? Cuối cùng ông tức giận nói: Hàng phu nhân, tuy bà vì chuyện hôn nhân mà bất hòa với các huynh đệ, nhưng khi bạn giáo bị nạn, sao bà lại có thể tự thủ bàn quan? Dương giáo chủ là Minh giáo phụ của bà mà. Năm xưa đối đãi với bà thế nào? Bà quên hết rồi ư? Bà không thấy rằng là Ân Nhị Ca, Vi Tứ Đệ, Ngũ Tạng Nhân và Ngũ Hành Kỳ đều lên đỉnh Quang Minh cứu viện đó ư? Kim Hoa bà lạnh lùng nói: Muội không mượn được thanh đao đồ long, rốt cuộc cũng chỉ là bại tướng dưới tay diệt tuyệt lão ni phái Nga Mi mà thôi. Dù có lên đỉnh Quang Minh cũng đâu còn mặt mũi nào mà động thủ với bà ta. Chẳng lẽ tới đó xin tha sao? Hai người im lặng. Lát sau Tạ Tốn hỏi: Hồi đó, làm cách nào bà biết chỗ ở của ta? Sao trước giờ vẫn không chịu nói ra? Là người của phái võ đang cho bà biết ư? Kim Hoa bà nói, người của phái Võ Đan làm sao biết được, vợ chồng Trương Thúy Sơn bị các môn phái ép buộc, thà tự vẫn chứ không chịu tiết lộ chỗ ẩn cư của ông. Người của phái Võ Đan dĩ nhiên không thể biết. Thôi được, hôm nay muội cũng chả giấu Tam Ca nữa. Ở Tây Vực, muội có gặp một kẻ tên là Võ Liệt, vốn là con cháu của Võ Tam Thông, truyền nhân của Đoạn gia nước Đại Lý năm xưa. Trời xui đất khiến thế nào, muội nghe được câu chuyện y nói với con gái y, muội bèn bắt cha con hắn dùng cực hình ép y phải khai ra chỗ ở của ông đấy. Tạ Tốn ngẫm nghĩ một hồi mới nói, gã họ Võ có gặp hài nhi vô kỵ của ta phải không? Chắc là gã đánh lừa trẻ con nên mới moi được bí mật đó. Trương Vô Kỵ nghe tới đây trong lòng vô cùng hổ thẹn. Nhớ năm xưa ở Chu Gia Trang mình bị lừa, bị hai cha con Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân dùng hàng loạt ngụy kế nói thật ra cả. Giả dụ nghĩa phụ vì thế mà bị rơi vào tay kẻ gian thì chàng có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội. Nghĩa phụ tuy mù lòa nhưng suy xét sự việc thì cứ y như chính mắt ông trông thấy vậy. Lại nghe Tạ Tốn nói, sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh không phải chuyện thường, cuối cùng bản giáo thế nào? Kim Hoa bà nói, Minh giáo hưng suy tồn vong từ lâu đã chẳng còn liên quan gì tới muội nữa. Năm xưa trên đỉnh Quang Minh ai ai cũng gây khó dễ với muội. Tạ Tam Ca quên rồi ư? Muội thì còn nhớ như in, hồi đó chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam Ca đối tốt với muội thôi, muội không quên đâu. Tạ Tốn nói, tư oán là chuyện nhỏ, hổ giáo là đại sự. Hàng phu nhân lòng dạ bà như thế thì kể ra hẹp hòi quá đấy. Kim Hoa bà giận nói, Tạ Tam Ca là nam tử hán đại trượng phu, còn muội là đàn bà lòng dạ hẹp hòi. Hồi đó muội đã phá môn xuất giáo, thề không dính dáng tới Minh giáo nữa. Nếu không thế, gã Hồ Thanh Ngưu làm sao có thể coi muội là người ngoài? Gã đòi muội phải quay về với Minh giáo, gã mới chịu trị độc cho Ngân Diệp tiên sinh. Hồ Thanh Ngưu là do muội giết đó. Tử Sam Long Vương đã phạm một đại giới của Minh giáo rồi đó, muội đâu còn dính dáng gì tới Minh giáo nữa chứ hả? Tạ Tốn lắc đầu nói, hàng phu nhân, ta thừa hiểu bụng dạ bà mà. Bà đòi mượn thanh đao Đồ Long, miệng bảo là để đối phó với phái Nga Mi, thật ra là để đối phó với Dương Tiêu, Phạm Giao. Bà lúc nào cũng chăm chăm lẻn vào đường hầm bí mật trên đỉnh Quang Minh, bởi thế ta lại càng không thể cho bà mượn đao, bà hiểu chưa? Kim Hoa bà ho mấy tiếng nói, Tạ Tam Ca à, năm xưa võ công giữa muội và Tam Ca ai cao hơn ai? Tạ Tốn nói, tứ đại pháp vương mỗi người có sở trường riêng. Kim Hoa bà nói, hiện nay ông đã mù hai mắt, so với lão bà tử này thì thế nào chứ hả? Tạ Tốn hiên ngang nói, bà định cậy mạnh đoạt đao phải không? Tạ Tốn có thanh đao Đồ Long trong tay cũng đủ thay thế cho đôi mắt rồi đó nha. Tạ Tốn thở một hơi dài, bước lên một bước, cặp mắt mù hướng hẳn về phía Kim Hoa bà, thần uy lẫm liệt. Ân Ly thấy vậy sợ hãi, lùi mấy bước về phía sau. Kim Hoa bà vẫn khom lưng đứng đó, tay chống gậy, thi thoảng ho vài tiếng, xem chừng Tạ Tốn chỉ cần vung đao lên là bà ta sẽ bị đứt làm đôi. Song bà ta vẫn đứng bất động, tựa hồ không sợ gì Tạ Tốn cả. Trương Vô Kỵ đã thấy bà ta ra tay mấy lần, quả là nhanh nhẹn tuyệt luân, lại có phần kỳ bí hơn cả Vi Nhất Tiếu, cứ y như yêu ma vậy. Lúc này bà ta đứng đối diện với Tạ Tốn, một người thì căng thẳng như kiếm tuốt cung dương, một người thì thản nhiên đứng chờ như đã tính sẵn tất cả. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bà ta còn được xếp hạng trên cả ông ngoại ta, nghĩa phụ và Phi Bức Vương, võ công tất phải vô cùng lợi hại, nên chàng rất lo cho nghĩa phụ. Chỉ nghe bốn bề tiếng gió ù ù lẫn với tiếng sóng biển từ xa vọng tới, trong tình thế hung hiểm này nghe càng thê lương. Hai người đứng cách nhau chỉ hơn một trượng, song không ai ra tay được. Qua một hồi lâu, Tạ Tốn bỗng nói, hàng phu nhân à, hôm nay bà ép ta phải động thủ, vi phạm lời thề kết nghĩa năm xưa giữa bốn đại pháp vương chúng ta. Tạ Tốn này thật là khó xử. Kim Hoa bà nói, Tạ Tam Ca à, Tam Ca bản tính hiền lành, Hồi ấy, muội quả không thể nào ngờ rất nhiều nhân vật anh hùng hào kiệt thành danh trong võ lâm lại là do tay ông giết đấy. Tạ Tốn thở dài nói, ta vì quá thương cha mẹ vợ con chết thảm, muốn trả thù nên bất chấp hết thảy. Trong đời ta, việc không nên làm, việc tệ hại nhất là đã đánh liên tiếp 13 chiêu thất thương quyền, khiến cho không kiến thần tăng phái Thiếu Lâm phải bỏ mạng. Kim Hoa bà cả kinh nói, không kiến thần tăng quả thật bị Tạ Tam Ca đánh chết ư? Ông luyện thành môn võ công lợi hại ấy khi nào vậy? Bà ta vốn tự tin mình đủ tài đối phó với Tạ Tốn, nhưng bây giờ thì bắt đầu thấy sợ. Tạ Tốn nói, bà đừng sợ. Không kiến thần tăng chỉ chịu đòn chứ không đánh lại. Ông ấy muốn dùng Phật Pháp quảng đại vô biên để độ hóa ngoại đạo tà ma. Kim Hoa bà nói, có thế chứ, muội đây không bằng được Không Kiến Thần Tăng đâu. Ông 13 quyền đánh chết Không Kiến Thần Tăng, thì chỉ cần 9-10 quyền là đã có thể giết lão bà tử này rồi. Tạ Tốn lùi một bước, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Hàng phu nhân à, ngày xưa trên đỉnh Quang Minh, bà đối với ta hết sức tử tế. Hồi ấy ta bị bệnh, vợ ta thì mới sinh con, sức còn yếu, chưa dậy nổi. Bà đã chu đáo săn sóc ta hơn một tháng, ta vẫn ghi nhớ trong lòng đó mà. Ông giơ tay phủi bụi trên tấm áo bông nói tiếp. Ở hải ngoại, ta lấy da thú thay áo, bà đã may cho ta bộ quần áo bông này, vừa vặn hết sức, đủ biết tình nghĩa với nhau trên đỉnh Quang Minh vẫn còn. Thôi, bà hãy đi đi, từ đây chúng ta đừng gặp nhau nữa là xong. Ta chỉ xin bà hãy loan tin ra ngoài, bảo hài nhi vô kỵ của ta tới đây gặp ta một chuyến, thì ca ca đội ơn muội muội lắm lắm luôn. Kim Hoa bà cười buồn nói, Tạ Tam Ca vẫn còn nhớ tình cũ nghĩa xưa, chẳng giấu gì ông. Từ khi nhân dịp đại ca mất đi, bà lão tử này đã coi nhân tình thế thái nhẹ lắm rồi. Chỉ vì vài món oán thù chưa trả xong, nên không đành lòng xuôi tay về nơi chính suối với ngân diệp đại ca đó thôi. Tạ Tam Ca à, đỉnh Quang Minh có một số nhân vật dù võ công cơ mưu hơn người, nhưng muội chẳng coi ra gì, chỉ nể trọng một mình Tạ Tam Ca thôi. Ông biết là vì sao hay không? Tạ Tốn ngẩn nhìn trời, ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói, Tạ Tốn tầm thường kém cỏi, không đáng được hiền muội nể trọng như vậy. Kim Hoa bà tiến lên vài bước, phủi bụi một tảng đá, thông thả ngồi xuống nói, hay, năm xưa trên đỉnh Quang Minh, chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam Ca là muội thấy không chướng mắt thôi. Khi muội gá nghĩa với Ngân Diệp đại ca, chỉ có hai vị không trách muội lấy lầm người. Tạ Tốn ngồi xuống nói, hàng đại ca tuy không phải là người trong bản giáo, nhưng là bậc anh hùng. Các huynh đệ cứ điều ông tiếng ve, lòng dạ hẹp hòi. Ôi, sáu đại môn phái phải đánh đỉnh Quang Minh, không biết các huynh đệ có sao không? Kim Hoa bà nói, Tạ Tam Ca à, ông ở hải ngoại mà lòng vẫn hướng về trung thổ, khắc khoải không quên các huynh đệ cũ, đời người mấy chục năm trôi qua trong chớp mắt, hà tất phải lo cho kẻ khác làm chi? Hai người lúc này chỉ cách nhau vài thước, nghe rõ cả hơi thở của người kia. Tạ Tốn thấy Kim Hoa bà mỗi lần nói lại húng hắng ho, bèn hỏi, năm xưa ở đầm lạnh Bích Thủy, hiền muội bị viêm phổi, dây dưa đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn ư? Kim Hoa bà đáp, mỗi lần trời lạnh lại ho nhiều. Ôi dào, ho mấy chục năm rồi cũng quen đi đó mà. Tạ Tam Ca à, muội nghe Tam Ca thở không đều, có phải vì luyện thất thương quyền mà bị tổn thương nội tạng hay chăng? Tam Ca nên cố bảo trọng. Tạ Tốn nói, đa tạ hiền muội quan hoài. Đột nhiên ông ngẩng lên nói với Ân Ly, Ân Ly hãy tới đây. Ân Ly đến trước mặt Tạ Tốn nói, Tạ công công. Tạ Tốn nói, ngươi hãy dùng toàn lực đâm ta một chỉ coi. Ân Ly ngạc nhiên nói, hài nhi không dám. Tạ Tốn cười nói, thiên thù vạn độc thủ của ngươi đâu có thể làm ta bị thương, cứ việc vận sức mà đâm, ta chỉ muốn thử xem công lực của ngươi tới đâu thôi. Ân Ly vẫn nói, hài nhi không dám, Tạ công công. Công công với bà ngày xưa đã kết nghĩa hữu hảo, có việc gì mà chẳng hòa thuận êm đẹp với nhau được. hai người chả nên tranh giành thanh đao làm gì. Tả Thốn cười buồn nói, người cứ đâm ta một chỉ coi. Ân Ly không còn cách nào khác, đành rút khăn bọc đầu ngón tay trỏ, rồi mới chọc một cái vào vai Tả Tốn. Chỉ nghe nàng kêu ối một tiếng, văng ra đằng sau đến hơn một trượng, rơi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân như muốn gãy rời. Kim Hoa bà thản nhiên như không, chậm rãi nói, Tạ Tam ca à, sao bụng dạ ông hiểm độc thế? Ông sợ lão bà tử ta có thêm trợ thủ nên ra tay khử trước đi phải không? Tạ Tốn không đáp, ngẫm nghĩ một lát nói, hài nhi này bụng dạ thật tốt, nó đâm ta chỉ dùng 2-3 thành lực, lại bọc đầu ngón tay, không dùng thiên thù vạn độc thủ để đả thương ta. Nếu không thế, thiên thù vạn độc thủ đã trở ngược về tim nó, lúc này nó đã bỏ mạng rồi đó. Trương Vô Kỵ nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, thấy nghĩa phụ rõ ràng bảo là muốn thử công lực của Ân Ly, nếu nàng dùng toàn lực đâm vào thì đã mất mạng rồi. Người trong binh giáo tâm địa hiểm ác, người hiền như nghĩa phụ ta mà cũng thế. Chàng đâu biết rằng Tạ Tốn và Kim Hoa bà biết nhau bao nhiêu năm, không lạ gì bụng dạ nhau. Sau bao câu thăm hỏi thông thường là sẽ bắt đầu ác đấu không chút nương tay. Nếu Kim Hoa bà có thêm Ân Ly trợ thủ, thì Tạ Tốn sẽ hết sức bất lợi, nên ông dùng kế trừ đi trước. Tạ Tốn hỏi, Ân Ly à, tại sao ngươi lại có thiện ý đối với ta như vậy? Ân Ly đáp, công công là nghĩa phụ của chàng, lại cũng là vì chàng mà đến đây. Trên đời này chắc chỉ có 2 người là công công và hài nhi là còn nhớ đến chàng mà thôi. Tạ Tốn nói, ồ, không ngờ ngươi lại tốt với hài nhi Vô Kỵ của ta như vậy. Thế mà ta lại định lấy mạng ngươi rồi đấy. Ngươi hãy ghé tai lại đây nào. Ân Ly đứng dậy đi tới gần Tạ Tốn. Tạ Tốn ghé miệng sát tai nàng nói, để ta truyền cho con một pho tâm pháp nội công do ta tham ngộ ở Băng Quả Đảo mà có thể nói là tập đại thành võ công của cả đời ta đấy. Không đợi Ân Ly trả lời, Tạ Tốn liền đọc một lượt đầu chí cuối pho tâm pháp đó cho nàng nghe. Ân Ly nhất thời khó hiểu cho rõ, chỉ cố ghi nhớ. Tạ Tốn sợ nàng không nhớ nổi, lại đọc thêm 2 lần nữa, rồi hỏi, con nhớ hết chưa? Ân Ly đáp, hài nhi nhớ rồi. Tạ Tốn nói, con tu tập dăm năm sẽ đạt tiểu thành, con có biết ta truyền thụ cho con là dụng ý gì không? Ân Ly đột nhiên khóc òa lên nói, hài nhi biết, nhưng hài nhi không thể. Tạ Tốn sẵn giọng, con biết cái gì nào, tại sao lại không thể? Nói đoạn, ông giơ tay trái lên, chỉ cần Ân Ly nói sai một câu, ông sẽ giáng chưởng giết nàng ngay. Ân Ly hai tay ôm mặt nói, hài nhi biết công công muốn hài nhi đi tìm Vô Kỵ, đem công phu này truyền thụ cho chàng. Hài nhi biết công công muốn hài nhi luyện thành võ công thượng thừa, để còn che chở cho chàng, để chàng khỏi bị người đời hãm hại. Thế nhưng... Nàng lại khóc òa lên, Tạ Tốn đứng dậy quát, thế nhưng làm sao, có phải hài nhi Vô Kỵ của ta đã gặp chuyện chẳng lành hay sao? Ân Ly xà vào lòng Tạ Tốn nức nở, chàng từ 6 năm trước, ở Tây Vực, đã rơi xuống vực sâu, chết rồi. Tạ Tốn rùng mình, run giọng hỏi, có thật không? Ân Ly khóc nói, thật ạ, hai cha con gã võ liệt chính mắt nhìn thấy chàng mất mạng. Hà Nhi đã dùng thiên thù vạn độc thủ chọc lên người họ 7 lần, rồi 7 lần cứu họ tỉnh lại. Lần nào họ cũng nói như thế, chắc là họ nói thật. Lúc Ân Ly bắt đầu nhắc đến cái chết của Trương Vô Kỵ, Kim Hoa bà đã định ngăn cản, xong lại nghĩ, Tạ Tốn sau khi nghe tin nghĩa tự bị chết, tâm thần sẽ rối loạn, giao đấu sẽ hung hãn hơn, nhưng cũng sẽ kém thận trọng hơn, càng dễ dụ ông vào bẫy trong gài sẵn, nên bà ta chỉ đứng một bên mỉm cười không nói gì. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ và biểu muội vì chàng mà đau lòng như thế, không nỡ, chỉ muốn nhảy ra giải thích, bỗng nghe Kim Hoa bà nói, Tạ Tam ca à, cậu con nuôi Trương công tử của ông đã chết rồi, ông còn giữ thanh đao đồ long làm gì kia chứ, chi bằng cho lão bà tử này mượn đi. Tạ Tốn nghẹn ngào nói, bà đánh lừa ta quá thể, muốn có bảo đao, hãy lấy mạng ta trước nè. Ông đẩy nhẹ Ân Ly sang một bên, soạt một tiếng, xé rách vạt áo chém về phía Kim Hoa bà. Việc đó gọi là cắt bào đoạn nghĩa, tức là cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình nên bước ra, nói rõ sự việc, để hai người khỏi mất tình nghĩa một cách không đâu vào đâu. Đúng lúc này, chàng bỗng nghe thấy từ đám cỏ rậm xa xa phía bên trái có tiếng thở của ai đó. Tiếng thở rất nhẹ, nhưng Trương Vô Kỵ thính tai vẫn nghe thấy, chàng nghĩ thầm. Thì ra Kim Hoa bà còn ngầm mai phục trợ thủ kia đấy. Đã thế, mình chưa nên ra mặt vội. Chỉ nghe tiếng đao vù vù, Tạ Tốn đã đấu với Kim Hoa bà. Tạ Tốn múa đao, thanh bảo đao chẳng khác gì một con rồng đen uốn lượn quanh thân hình ông. Khi nhanh khi chậm, biến hóa thần kỳ. Kim Hoa bà sợ thanh đao sắc bén, chỉ chạy vòng vòng xa xa. Khi nào Tạ Tốn tỏ ra sơ hở, bà ta lập tức xông vào tấn công không chút sợ hãi. Khi ông thu đao về chém, bà ta lại khéo léo tránh vụt ra phía bên ngoài. Hai người biết quá rõ võ công của nhau. Trong hơn 200 hiệp chưa thể phân cao thấp, Tạ Tốn dựa vào thanh đao sắc bén, Kim Hoa bà thì coi thường đối phương bị mù không nhìn thấy. Mỗi người đều sử dụng sở trường của mình hồng thủ thắng, coi nhẹ chiêu số và nội lực. Đột nhiên chiếu chiếu hai tiếng, hai điểm vàng lấp loáng, Kim Hoa bà phóng ra hai bông kim hoa. Tạ Tốn múa thanh đao đồ long, hai bông kim hoa đính luôn vào đao. Nguyên bông kim hoa đúc bằng thép, bên ngoài mạ vàng, còn thanh đao đồ long được hút bằng truyền thuyết có từ tính cực mạnh, gặp sắc sẽ hút liền. Bông kim hoa chính là ám khí thành danh của Kim Hoa bà. Khi phóng ra sẽ biến ảo đa đoan. Tạ Tốn dù mắt còn tinh cũng phải dốc toàn lực mới tránh được. Ai ngờ thanh đao đồ long lại chính là khắc tinh của loại ám khí này. Kim Hoa bà phóng ra liên tiếp, hai bên phải trái tám bông kim hoa đều bị thanh đao hút lấy. Trong bóng đêm mờ mờ, tám bông kim hoa đính trên thanh đao đen xì, khi múa lên trông cứ như là một bầy đom đóm, hàng trăm con lập lòe bay lượn. Đột nhiên, Kim Hoa bà ho một tiếng, phóng ra một ngấm ám khí, phải tới 70-80 bông kim hoa để thanh đao đồ long của Tạ Tốn. Dù hút được các bông kim hoa bên phía đông, thì cũng không hút được các bông kim hoa bên phía tây. Tạ Tốn vung tay áo lên, cuốn được 7-8 bông, tám bông khác thì dính vào thanh đao ông quát. Hàng phu nhân à, ngoại hiệu Tử Sam Long Vương của bà rất kỵ với thanh đao này đấy. Nếu bà còn ham đánh, càng bất lợi cho bà đó. Kim Hoa bà cảm thấy lạnh người, phàm người võ học, tính mạng treo trên đầu mũi đao mũi kiếm, rất kiêng những gì húy kỵ. Ngoại hiệu của bà ta là Long Vương, mà thanh đao kia tên là Đồ Long, tức là giết rồng, thì quả thật không hay chút nào. Bà ta cười khẩy nói, không chừng sát sư trượng, tức là gậy giết sư tử của lão bà, lại giết sư tử mù trước đó nha. Nghe vù một tiếng, vung gậy đánh ra, Tạ Tốn trầm vai né tránh, đột nhiên bước hụt kêu ối một tiếng, cây gậy đã đánh trúng vai trái. Lực đạo tuy đã giảm quá nữa, song cũng không phải là nhẹ. Trương Vô Kỵ cả mừng reo lên. Chàng thấy Tạ Tốn cố ý giả vờ không tránh kịp để bị trúng một gậy, nghĩ bụng. Nghĩa phụ chỉ cần vung các bông kim hoa trong tay áo ra, tiếp đó là thanh đao đồ long sử chiêu, thiên sơn vạn thủy chém liên tiếp, thì Kim Hoa bà không dám chống đỡ thế đao sắc bén, ắt phải né sang bên trái, liên tiếp lùi hai lần. Bây giờ nghĩa phụ sẽ dùng nội lực hất các bông kim hoa đính trên thanh đao bắn ra, thì Kim Hoa bà không thể nào tránh xa, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Chàng vừa nghĩ thế, quả nhiên thấy hàng quang loang loáng. Tạ Tốn đã vung các bông kim hoa trong tay áo trái ra, Kim Hoa bà vội lùi sang trái. Trương Vô Kỵ đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện, kêu thầm, ôi không xong rồi, Kim Hoa bà sẽ tương kế tự kế. Lúc này trong óc chàng, kiến thức võ học bao la, mọi hành vi công thủ tiến thoái của hai đạo cao thủ đều nằm trong dự tính của chàng. Chỉ thấy Tạ Tốn xuất chiêu, thiên sơn vạn thủy chém liên tiếp, còn Kim Hoa bà liên tục lùi sang bên trái. Tạ Tốn quát to một tiếng, hất mạnh 10 bông kim hoa dính trên bảo đao ra. Kim Hoa bà kêu ối cha, chân loạn choạng lùi lại mấy bước. Tạ Tốn đã cắt áo đoạn tuyệt nghĩa tình, ra tay không nể nang gì nữa. Ông tung mình nhảy lên, vùng đao chém về phía Kim Hoa bà. Chợt nghe tiếng kêu thảng thốt của Ân Ly, cẩn thận có trong dưới chân. Tạ Tốn nghe tiếng gọi giật mình, nhưng thu về thì đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe tiếng chiếu chiếu, hơn chục bông kim hoa đã bắn tới. Kim Hoa bà muốn rằng ông đang ở lưng chừng trên không, sẽ không còn cách gì mà né tránh. Lúc đáp xuống hai chân sẽ đạp phải chông nhọn. Tạ Tốn không biết tính sao, chỉ còn cách vung đao hút các bông kim hoa. Bỗng nghe dưới đất có mấy tiếng canh cách, hai chân ông chạm xuống đất an toàn. Ông cúi người sờ thử, thấy bốn phía chỗ nào cũng cắm các cây chông sắt dài 6-7 tấc, nhọn hoắt. Chỉ riêng chỗ ông đặt chân xuống thì bốn cây chông đã bị ai đó dùng đá bắn văng đi, nghe kình lực ném đá gạt đi, thì chính là của chàng thanh niên ban cự kình đã bắn 7 viên sỏi bằng sáng. Chàng ta ở bên cạnh coi trộm hai người đấu mà ông không hề phát giác. Nếu không được chàng ta ra tay cứu giúp thì hai chân ông đã dẫm phải chông rồi. Chỉ còn nước nằm đó cho Kim Hoa bà băm vằm ra mà thôi. Nghĩ thế Tạ Tốn không khỏi toát mồ hôi hột. Hai người càng thực hiện khổ nhục kế, Tạ Tốn bị một gậy vào vai, Kim Hoa bà cũng bị trúng 2 bông kim hoa. Tuy vết thương đều không phải là yếu hại, song cũng không dễ gì chịu đựng kình lực của đối phương. Kim Hoa bà hò mấy tiếng rất to hướng tới chỗ Trương Vô Kỵ đang ẩn nấp nói: "Tên tiểu tử ban cự kình kia, ngươi lại nhúng tay vào việc lớn của lão bà tử, mau để lại họ tên thôi." Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, đột nhiên hàng quang loáng lên, Ân Ly kêu hự một tiếng, đã bị 3 bông kim hoa bắn trúng vào nơi yếu hại ở ngực. Kim Hoa bà đã thấy Trương Vô Kỵ võ công cao cường, nếu bà ta trừng trị Ân Ly, chàng thể nào cũng phải ngăn trở, nên bèn dùng cách nói chuyện với chàng để chàng không phòng bị mà bất ngờ phóng Kim Hoa. Trương Vô Kỵ cả kinh phi thân nhảy tới, còn đang ở trên không đã chộp luôn 2 bông kim hoa. Khi đáp xuống, liền ôm lấy Ân Ly vào lòng. Ân Ly thần trí còn tỉnh táo, thấy một chàng trai để râu quai nón ôm mình, vội giơ tay đẩy ra. Vừa dùng sức liền ọc ra mấy ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ chợt hiểu, ôm lau mặt, vứt bộ râu hóa trang để lộ diện mạo thật của mình. Ân Ly kinh ngạc ngẩn người thốt lên: "A Ngu ca ca, là chàng đó ư?" Trương Vô Kỵ mỉm cười: "Phải, ca ca đây." Ân Ly bấy giờ mới cảm thấy yên tâm, tức thì ngất đi. Trương Vô Kỵ thấy nàng bị trọng thương, chưa dám nhổ mấy bông kim hoa cắm trên ngực nàng, chỉ điểm các huyệt thần phong, linh khư, bộ lan, thông cốc để bảo vệ tâm mạch cho nàng. Chỉ nghe Tạ Tốn nói to: "Các hạ 2 lần ra tay giúp đỡ, Tạ Tốn đa tạ đại đức." Trương Vô Kỵ nghẹn ngào nói: Nghĩa, hà tất..."